vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Gia đình là quê hương, vượt qua khó khăn, bên người thân ta mãi, xin hát khúc ca yêu đời. Gia đình mãi luôn trong tim.
Xin được chào quý vị thính giả đang nghe tiết mục Mái ấm gia đình, được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Quý vị là những cha mẹ gốc Việt và gặp phải một cái tình huống, đó là con cái của quý vị, những cái đứa trẻ gốc Việt muốn từ chối cái cội nguồn châu Á của mình, hoặc nói với lại cha mẹ rằng là con không có muốn làm người Việt, con cảm thấy làm người Việt không có gì hay hết. Đây quả là một cái tình huống rất là khó khăn mà Bích Ngọc tin chắc là khi mà cha mẹ nào đối diện cũng sẽ cảm thấy vô cùng là khó xử và cảm thấy buồn nữa. Trong ngày hôm nay thì Bích Ngọc mời đến tiết mục Mái ấm gia đình Sheila Phạm. Chị hiện là tác giả, chị cũng là nhà sản xuất podcast My Bilingual Family, và chị cũng là người mẹ của hai đứa con trai và con gái, và mang hai dòng máu Úc Việt để chia sẻ với chúng ta về chủ đề này. Bích Ngọc xin được chào chị Sheila Ngọc.
Chào Bích Ngọc nha.
Chị Sheila ơi, mọi người đã biết đến chị trong cái vai trò là nhà sản xuất của podcast My Bilingual Family rồi, một cái podcast chia sẻ những cái kinh nghiệm làm sao để chúng ta nuôi dưỡng những cái đứa bé nói được hai ngôn ngữ, giữ được hai cái nền văn hóa trong gia đình, đặc biệt là trong gia đình Úc. Thì chị có thể giới thiệu một chút xíu về gia đình nhỏ của chị và hai đứa con lai của chị được không ạ?
Dạ được. Dạ, thì chị có hai đứa con, một đứa gái tên là Quỳnh Thúy 5 tuổi, với thằng trai chị kêu Tấn Lực 2 tuổi. Yeah, mà chị đặt tên là tên Việt, không có tên Anh. Nhưng mà chị đọc là tiếng Việt là Quỳnh Thúy, mà tiếng Việt là, tiếng Anh là Queen. Thằng con tên là Luke. Chị suy nghĩ vậy đó, để chồng là có họ ăn lơi á, mình dùng tên cái mấy đứa đó mình thấy mình biết nó là có hai gốc vậy đó. Chị suy nghĩ vậy.
Tên rất là hay. Như vậy là con gái của chị tên là Quỳnh, tên tiếng Anh là Queen, còn con trai tên là Lực đúng không ạ?
Dạ, đúng rồi.
Và tên tiếng Anh là Luke. Yeah. Hay quá ha, rất là make sense giữa tiếng Việt và tiếng Anh.
Nên có nhiều tên Việt đẹp lắm mà mình không có nói tiếng Anh, không có nghe đúng lắm, mà chị đặt mấy cái tên mà chị nghĩ là tên tiếng Việt thì cũng tươi đẹp, mà tiếng Anh nghe cũng đẹp lắm vậy đó.
Từ cái cách mà chị đặt tên cho hai đứa con của mình đã thấy là chị rất là trân trọng cái nguồn gốc và Việt, cái nguồn gốc châu Á của mình rồi. Và khi nghe chị Sheila nói tiếng Việt thì chắc quý thính giả cũng nhận ra chị là một người mẹ Việt thuộc thế hệ thứ hai, có cha và mẹ là những người Việt tị nạn, và chị lớn lên tại Úc, cho nên là chị nói tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai, thưa quý vị. Thì chị cưới một anh chồng gốc Anh, thì do đó hai đứa con của chị, bé Quỳnh và bé Lực, là những đứa bé lai có hai nguồn gốc. Thì các con của chị hiểu gì về gốc Việt và gốc Anh của mình à?
Cái câu này chị cũng hay suy nghĩ lắm. Quan niệm của chị là quan trọng là nó phải giống như trọng cái gốc Việt ấy. Mà chị dạy mấy đứa là mấy thằng nhỏ thì nó cũng chưa hiểu được nhiều lắm, tại nó cũng chưa nói chuyện nhiều, nó bây giờ bắt đầu cũng được hiểu từ từ, mà nó cũng chưa còn 2 tuổi thôi. Mà nhỏ lớn thì chị cũng hay giống như tâm sự này, nói chuyện nó gần 6 tuổi rồi. Nó hiểu nó là người Việt. Chị không có nói nó là người Úc, nhưng mà mình ở bên Australia thì mình hay nói chuyện vụ này nè. Nếu mà ai hỏi nó là người gì, nó biết nó là Vietnamese, nó nói vậy đó. Nhưng mà nó biết trong nhà đó thì mình cũng hay nói cái chuyện này lắm. Thì trong nhà mình có ý mình là ba là như là ý mình English, không có kêu ba là Australian, kêu ba là English, chỉ kêu chị là Vietnamese, không có kêu chị Australian. Chị chưa như mình giới thiệu cái idea là ai là Australian, chị không có muốn nó suy nghĩ là người với mình da trắng, với mình ba của nó đó là hơn Australian hơn chị. Mà tại chị nghĩ là với mình bây giờ là thời gian này cũng quan trọng là với mình từ từ nó hiểu là nó là có hai gốc, nhưng mình với là nước Úc đó, là có là với mình là multicultural country ấy, vậy đó.
Vậy thì hai bé nhà chị, bé Lực và bé Quỳnh, đều biết được cha là người Anh, còn mẹ là người Việt. Tất cả trong nhà ai cũng là người Úc hết, nhưng mà có cái gốc khác nhau. Một cái ý tưởng rất là thú vị. Chứ không phải ba là người Úc, còn mẹ là người Việt. Ba da trắng cho nên ba Úc hơn mẹ, không phải như vậy. Thì có bao giờ chị hỏi con là con thích gốc Việt hơn hay gốc Anh hơn không? Và con trả lời như thế nào chị?
Ông có hỏi cái câu đó, tại giống như có một lần, nhưng mà lúc nó 3 tuổi, có một lần nó có nói là nó English là normal, cái sao chị nói là cái đó không đúng, chị nói là Vietnamese cũng là normal nữa, nhưng mà để là người Việt nói chuyện tiếng Việt Chứ tiếng người English thì nói tiếng English thì ở Úc ấy, mình xài English. Nó cũng hiểu, nó tại vì nó không nói nữa. Mà tại chị suy nghĩ cái chuyện này nhiều lắm. Thì cái là mình dọn lại dùng Bankstown. Tại lúc nó có 22 tuổi, chị dọn lại dùng này. Tại chị cũng lớn nên là ba má cũng ở dùng này nè. Thì chị cũng biết dùng này là có nhiều người Việt. Chị muốn nó thấy người Việt. Nhưng mà nó đi học bơi, nó cũng hay gặp người Việt. Nhưng mà có mấy âm, có nhiều cô đang hay tắm cũng giờ đó đó. Hay là đi học, nó học chung với mấy đứa Việt, nó có cô giáo dạy tiếng Việt mỗi tuần ở trong trường nữa. Ông phải là cái này, ông phải trường thứ bảy đó, là trường trong trường học thường thôi. Thứ sáu á, có cô kia Miss Ma, nó khoái lắm, cô đó đẹp lắm. Thì dạy tiếng Việt cho mấy đứa đó, thì nó cũng có, nó sẽ nghĩ là ý như là tiếng Việt cũng là ý như là trong normal á, ông phải là tiếng Anh không, mà nó cũng có tâm hồn người Việt lắm. Chứ mình ăn uống mình cũng hay ăn từ Việt quá, mẹ nấu hay là ở nhà nấu, hay là mình đi ăn nhà hàng, nó cũng thấy bình thường lắm. Tháng tới mình đi Việt Nam 4 tuần mà nó khoái lắm, nó cũng excited lắm, nó cũng muốn đi lắm.
Và Bích Ngọc được biết là chị rất là hay về Việt Nam, đưa con về Việt Nam để có thể tìm hiểu thêm về cái nguồn gốc văn hóa Việt Nam của mình. Và khi mà nghe chị nói là chị sống ở vùng Bankstown nơi có rất là đông người Việt, thì Bích Ngọc cũng tin là chị cố gắng để làm cho các con thấy là người Việt rất là gần gũi, người Việt là một cái phần rất là quan trọng trong xã hội và văn hóa Úc.
Đúng rồi, nhưng mà tới vùng này mình đi bộ sớm, lúc cái trong cái pandemic mình không có đi đâu xa được á. Mà trong mình đi bộ dòng xóm thì cũng gặp người Việt nhiều lắm, với nó với cái người ở kế bên cũng người Việt, nên mình muốn cho nó là quen là ở đây là với mấy người có nhiều số là người Việt á. Thì theo chị thấy mấy đứa mà với mấy like hay mấy đứa mà mình khi phải đứa like nữa, mình khi mấy đứa mà giống như mấy chị nè, chị sanh lớn bên Úc nè, mà mấy đứa mà lớn mấy vùng mà không có nhiều người Á Châu hay không có nhiều người Việt á, thì khi thấy mình mắc cỡ, giống như mà không có thích mình, giống như không có thích người mình Á Châu muốn mình da trắng, mà chị không có kinh nghiệm đó, chị ở vùng này á là đông đông người Việt lắm, đông người Á Châu á, là bình thường thôi. Với mình lúc đi học cũng là nhiều bạn học với rồi cũng giống mình thôi, là cái đó chị thấy quan trọng lắm. Thì chị có muốn con của chị cũng suy nghĩ vậy đó. Mà bây giờ thì nó cũng chưa hiểu cái vụ mà nó là con lai, nó chưa biết cái đó lắm. Giống như là tại nó, nếu mà nó nghĩ là người Việt thôi, mà nó biết là nó tiếng Việt không giỏi thôi, mà nếu mà hỏi nó là người gì, nó biết nó là Vietnamese, nó hiểu.
Hai con của chị là 4 tuổi và 2 tuổi đúng không chị?
5 tuổi 2 tuổi nhỉ?
Vâng, 5 tuổi và 2 tuổi. Thì đó là một cái độ tuổi mà trước khi vào trường lớn, trước khi vào cấp 1 Big School, thì có một cái tác giả là Ian Rose. Ông là một người đàn ông Úc gốc Tây Phương và ông cưới một cái người vợ Việt. Ông từng viết, chia sẻ một cái bài viết với SBS, đó là con của ông không có thích nhận mình là người Việt. Và con gái 8 tuổi của ông đã từng cầm tay của ông và nói là tại sao da của con không có trắng như da của cha. Và thậm chí đứa bé không thích đi học tiếng Việt ở trường Việt ngữ mỗi tuần luôn. Vậy thì theo chị Sheila, thì tại sao mà một số đứa trẻ gốc Việt hay là châu Á Úc á, muốn chối bỏ cái cội nguồn châu Á của mình?
Yeah, thì trong cái bài Ian Rose chị đọc đó, là ở vùng là đa số người da trắng. Chị nói chị không có kinh nghiệm, chị hồi xưa cũng có ở mấy vùng giống vậy nên mà chị không thích lắm. Chị thích ở vùng mà có nhiều Á Châu, như là ăn uống cái đồ thấy cái này còn có phở cái đồ ăn cái này bình thường lắm. Ian Rose ở cái vùng đó là ít người Á Châu. Lúc đó chị lớn bên đây, chị không có học cái trường Saturday School, học thêm ngôn ngữ. Mà theo chị biết là mấy cái trường đó như khi dạy cái cách cũng như là tiếng Việt nó sẽ như old fashioned, mấy đứa trẻ cũng không thích lắm đó. Mà chị cũng đang suy nghĩ không biết cơm gửi mấy đứa đi học được không, tại chị cũng nghĩ nó không thích đó. Yeah. Nếu mà nó không thích thì khi nó chán, nó không muốn học tiếng Việt, chị đang suy nghĩ phải kiếm cách khác để nó học. Yeah, mà trong cái chuyện của Ian Rose, Ian Rose không có giỏi mà giống chồng của chị, rồi chồng của chị người Úc á, mà ảnh giỏi lắm, giống như ảnh biết nói tiếng Chinese, xưa có học tiếng Indonesian, có học tiếng Thái, chứ bây giờ ảnh đang học tiếng Việt nữa, có một thời gian ảnh ở Hà Nội 6 tháng nữa. Chồng của Sheila thì là cũng không phải như là typical Australian đâu, cũng ảnh hiểu coi, giống như cũng học bằng PhD, bằng Master's Asian Studies nữa, thì anh cũng có học vụ này lắm á. Thì anh hiểu được nhiều history với cái culture của Việt Nam á.
Một cái lý do mà chị Sheila đưa ra đó là những cái đứa bé nếu mà nó sống trong một cái môi trường mà nó thấy những người xung quanh khác với mình, không phải là người châu Á mà là người Úc da trắng đi, thì chúng nó sẽ cảm thấy là mình rất là khác lạ, mình khác người, và tụi nó sẽ không có cảm thấy thoải mái hay tự tin về cái màu da hay cái mái tóc của mình. Và một trong những cái lý do mà Bích Ngọc nghĩ cũng rất là phổ biến đó là cái sự phân biệt chủng tộc. Bởi vì nhiều người trong xã hội Úc họ cho rằng là những cái người da trắng thì có vẻ là người Úc hơn. Còn châu Á thì không phải là Úc chính mạch. Bích Ngọc muốn chia sẻ một cái câu chuyện, đó là Bích Ngọc mà từng đi du lịch ở Bali á chị Sheila. Khi mà Bích Ngọc ở đó thì mấy cái người dân địa phương hỏi là where you come from, thì Bích Ngọc mới trả lời là I'm Australian. Thì cái người đó mới trợn mắt hỏi là no, I mean your original country. Đó là ảnh không có công nhận cái ngoại hình của mình là một typical Australian. Nhưng mà trong cái nhóm mà đi chung với Bính Ngọc thì có một người bạn Pháp, tức là nhìn cái diện mạo Westerner đúng không? Thì ảnh trả lời cái câu y chang như vậy, cũng Australian. Nhưng mà cái người kia thì không có hỏi lại là your original country.
Chị thích du lịch, chị đi nhiều nước, có một thời gian chị ở bên Thái Lan nữa. Lúc có ai hỏi chị là người gì, chị không có nói Australian, chị nói là chị người Việt. Tại chị biết là mấy người đó nhiều khi không có, đa số không có hiểu là bên Úc có nhiều người Á Châu ở đây á. Chị nghĩ là, mà chị nghĩ là nếu mà chị nói là chị là người Việt á, là người ta thích hơn, giống như là người ta nói, oh, ok, là giống như chị cũng là giống như Á Châu nữa đó. Chị nhiều khi ít khi có nói là chị là Australian trong cái giống như đi holiday, nếu mà đi Bali á. Nếu mà ai hỏi chị nói là chị Vietnamese mà chị không có nói là Australian. Chị biết là đây nhiều khi người ta nói vậy đúng á, người ta hỏi là where you from, mà chị cứ nói cái chị qua Việt Nam á. Chứ sao người ta cũng hỏi where you from nữa, người ta hỏi là chị là người nước ngoài phải không? Nhưng mà đúng rồi. Thì chị cũng thấy ở đâu người ta cũng không nhận mình là người Úc hay là người Việt. Thì chị thấy vậy đó. Chị cũng không có suy nghĩ là người chồng của chị thì đúng là gia đình ở đây cũng là một bên, giống như bên cha thì cũng ở hơn 100 năm rồi. Bên má thì ở 150 năm, thì là đúng là thì gia đình ở đây lâu hơn, mà đúng là cũng không phải là Australian đâu, ở có 150 năm, mà cái gốc của ảnh thì lại bên Ăn Lê rồi phải không? Vì mình người Việt ở đây thì nhà, nhưng mà nhà chị thì ở đây 40 năm rồi, chị sinh ở đây năm 81, thì nhưng mà cũng là thì cũng là 40 năm, thì lại như cũng là cũng không đúng là không phải Australian nữa, chị sinh ở đây thôi, chứ mà nếu mà mình suy nghĩ là mình gốc gì chứ mình phải gốc Việt chứ phải gốc Australian đâu.
Yeah. Rõ ràng là cái nhận định, cái suy nghĩ của chị về cái căn tính, cái identity là cái gốc Việt của chị nó rất là mạnh mẽ. Thì chị sống ở Úc nè, không biết là có bao giờ chị bị phân biệt chủng tộc, hoặc là chị đối diện với một cái tình huống mà người khác không cho rằng chị là người Úc không?
Có rồi chị. No, thì chị cũng hay bị, ta cũng thì hay ta dồn mình chị biết là ta sẽ nghĩ, chị không nói đâu mà ta dồn mình, cái sao mình biết là mấy người lớn như cũng kỳ thị mình, thấy là mình không đúng là sao mình người Á Châu mà mình với mày dám nói vậy hay là suy nghĩ vậy đó. Thì bây giờ cũng già, với 40 tuổi thì chị cũng quen rồi, nhưng mà lớn quen đời là bị vậy hoài à. Mà chị thấy là chị muốn kiếm suy nghĩ là chắc chị ta có mấy là cái gì nói sao mấy cái compassion á, phải suy nghĩ là cái những người suy nghĩ vậy là mấy người đó là nhiều khi những cái không có học hay là opportunity để biết những người nhiều dân sắc dân khác cái đó.
Yeah.
Thì chị sẽ nghĩ vậy thôi, chứ mà khi nếu mà bị thì chị cũng phải khó chịu thôi, mà cái sao kệ. Thì cứ đa số người nhận chị chứ là cũng là Australian, cũng là người Úc thôi, hay là người Việt, là không có kỳ thị chị. Thì cũng như là không có muốn là giận cái vụ này hoài. Tại bên Úc thì mình còn nhiều năm để xảy ra, ý nghĩa là I'm gonna say that we have a long road ahead to resolve the issue of racism in Australia. Yeah,
cần rất là nhiều thời gian để mọi người có thể nhận thức và hiểu được cái xã hội đa văn hóa của Úc nó chuyển mình mạnh mẽ như thế nào, nó thay đổi ra làm sao. Và chúng ta cũng nhận thấy rõ ràng cái điều đó trong cái census, cái thống kê vừa mới đây nhất cho thấy là cái cộng đồng người Ấn, là người Hoa và người gốc Việt của mình đã phát triển mạnh mẽ như thế nào trong cái xã hội của Úc. Chị nghĩ rằng là nếu như mà cha mẹ gốc Việt đối diện với cái tình huống một đứa con đi học về và nói là mẹ ơi, con không có thích làm người Việt đâu, thì họ nên làm sao, họ nên đối diện với con mình như thế nào ạ?
Tôi nghĩ là mình phải coi giống như là ba má nghĩ sao. Tại trong cái bài của Ian Rose á, ảnh kể là vợ của ảnh là người Úc, cái gốc Việt, cái chị nè. Mà cái người đó nó lớn không thích người Việt, cái không có thích mình ở châu á. Thì nếu mà mình suy nghĩ vậy thì nhiều khi mình cũng dạy con mình cũng nó cũng có cái attitude giống như của má nó trong cái chuyện này đó. Mà tại chị không có suy nghĩ vậy thì chị làm ý mình, chị muốn cho mấy đứa đó biết là cái này là quan trọng lắm, là mình là người Việt, là ý mình là người Việt, là ý mình có nhiều cái culture, là ý mình cái history á. Bởi chị kỳ này chị có cố gắng là chị muốn dẫn mấy đứa đi chơi đi Huế, như đi với Hội An, nếu mà chỗ đẹp lắm để cho nó biết là có mấy cái castle, mấy cái chị hay đọc sách cho nó mà đọc mấy sách fairy tales đó của người Tây á, có là princesses mất castle, mà chị muốn dạy nó là bên Việt Nam cũng có mấy cái này nữa, nhưng mà xưa cũng có đó, nhưng mà dạy nó là Asian culture, Vietnamese culture không phải là inferior, cái là the same, mà phải the same nên nó giống như nó là cái này là our culture, nhưng mà chị muốn dạy đó, nó biết là cái này là cái heritage của nó đó. Yeah, but I want them to really value their heritage and their culture and understand that there's nothing inferior about Vietnamese, the Vietnamese culture and language. Actually, I want them to have the opposite of feeling that they should be very proud of their heritage and their culture. Bây giờ chị cũng cố gắng để phải học thêm tiếng Việt cho chị. Và bây giờ chị cũng không có nói được Việt giỏi lắm, tại sinh lớn đây á. Chị cũng dạy mấy đứa học tiếng Việt á, thì mình thấy nó cũng hiểu được nhiều. Thần lực thì hiểu ít hơn, mà giống như đứa của mình đi Việt Nam tháng tới á, chị có kiếm được cái trường giống như cái nhà trẻ là song ngữ á, trong một tháng đến nay 9 ngày. Trong 9 ngày đó nó thì nó mấy cái ngày đó thì nhiều khi nó không có hiểu được nhiều, mà lúc đó tiếng Anh á, thì nó giỏi nhất nó biết á. Mà cái thể tiếng Việt nó không hiểu được nhiều, mình nó cũng hiểu được một chút tỉnh, thì chị giống như chị nói nó trước rồi vì nó hiểu, mà để mình coi làm sao nó, mà chị muốn cho nó quen nghe tiếng Việt nhiều á, với mình đi học bên Việt Nam nó cho mình lại cho đi cái nhà trẻ vậy đó. Mà bên Úc thì cũng hơi khó, tại bên Úc thì là với mình đang nhiều sát dân, cũng đi Cabramatta cũng hay dẫn nó đi chơi lắm, thì nó cũng biết là trong nó cũng có cái feeling cái này là lại nó dùng ai cũng là Á Châu, nó nói là bình thường thôi vậy đó. Trường nó học bây giờ đó là 99% á, là không có da trắng, là no white, there's only one white child I think in the whole school. Bạn của nó là đa số là Lebanese hay là Muslim hay gì đó, là Pakistani hay gì đó. Mà cái đó chị thích lắm, tại chị muốn nó có nhiều bạn là ai cũng là gia đình nước khác vậy đó. Thì giờ nó không có suy nghĩ là nó là da trắng là hơn ai, tại trong nó không có ai da trắng, nó không có biết. Ngoài gia đình của ba nó cũng không có biết nhiều người da trắng, thì chỉ có cũng cũng có vài đứa bạn thôi, mà đa số bạn không phải là white Australian, thì chỉ có nhiều bạn nhiều nước lắm, giống như người Pháp hay là người South American hay là đa số là Ấn Độ, thì đa số là không phải da trắng, thì nó không có suy nghĩ này, nó chưa biết là người Úc là đa số là da trắng, nó chưa biết cái này.
À, đây là câu hỏi cuối mà Bích Ngọc muốn gửi đến chị Sheila. Đó là mình nuôi dưỡng một cái đứa trẻ mà mang hai dòng máu Anh Việt ở Úc như chị á, thì chị nhận thấy cái điều gì quan trọng nhất làm chúng trở thành một người Úc đúng nghĩa?
We have to define what it means to be Australian. That's the question. What is Australian? Sheila nè, like sinh ở đây nè, lớn ở đây, nói tiếng Anh, nhà nhà văn nữa, là giống như là chị là Australian phải không? Là chị cũng không phải là Australian, là chị trong trong đầu của chị không có nghĩ là vậy, mà là nhưng mà chị nghĩ là giống như Aboriginal people are more Australian than me. Thì mấy người đó Aboriginal people, this is their homeland, phải không? Mà mình ở đây có một thời gian ngắn lắm. Có thể con của chị là more Australian than me. Tại vì bây giờ con của chị là có ba mẹ là sinh ở Úc. Thì bây giờ mấy đứa này là thế hệ ba, so maybe they're more Australian than me. What to do to make them more Australian? I think just being born to parents who are Australian makes you more Australian already. I think we should question what it is to be Australian. I think what passes as Australian culture now in the mainstream definition, I think is not correct, because many Australians do not live like that. We have many different traditions and cultures here, and so I think that the definition of Australian needs to be broadened to kind of incorporate all these differences, because it's not just a matter of one culture in Australia. That's impossible. Because it's an immigrant nation, I think.
À, cái câu trả lời của chị nó rõ ràng, nó rất là đúng cho cái câu hỏi của Bích Ngọc, đó là nước Úc nó càng ngày nó càng đa dạng, và những cái gì ở trên TV, truyền hình, trên truyền thông á, nhiều khi nó không phản ánh đúng cái nước Úc của chúng ta ngày hôm nay, với rất là nhiều những cái đa sắc dân. Cái quan trọng đó là chúng ta giữ được cái bản sắc của mình, giữ được những cái giá trị đẹp đẽ của mình trong cái xã hội Úc, để làm cho cái xã hội Úc này luôn luôn tươi đẹp và luôn luôn phong phú đa dạng, như chính cái tên của nó là một cái đất nước đa văn hóa. Và Bích Ngọc cảm ơn chị Sheila rất là nhiều đã tham gia vào tiết mục Mái Ấm Gia Đình của SBS Việt Ngữ tối ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn cậu.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.